rồi tánh học rồi khổ sở rồi đủ thứ. Ở trên sân khấu mình thấy có cả vui, có cả buồn, phải không? Có khi thì khóc, có khi thì cười. Thì mình bây giờ có giống gì không? Mà khóc cười ở sân khấu thiệt không? À, mình biết khóc cười trên sân khấu không thiệt mà mình có khóc theo không? Mình có cười theo không? À, khi họ khóc mình cũng bắt chước khóc theo, phải không? Khi họ cười mình cũng bắt chước cười theo. Bởi vậy cho nên chúng ta sống trong cái giả, bị cái giả nó chi phối. Bởi chi phối cho nên giả mà tưởng lầm là thiệt, phải không? Nghe hồi mới vô coi hát thì mấy cái người đóng tuồng mình biết mặt ngoài họ hết thì mỗi người mình thấy nó đâu có gì quan trọng, phải không? Vậy đó mà họ vẽ mặt vẽ mày rồi nơi cái họ có những cái cảnh bi đát nào đó họ khóc lóc cho mình ở dưới này cũng không, rồi có những cảnh gì họ vui mình cho mình dưới này cũng vui mình. Thành ra mình biết giả rõ ràng mới thấy rồi nãy, bây giờ họ làm bộ chút cái mình cũng theo mình khóc, mình cũng theo đó mình cười. Hướng nữa là cái cuộc sống này nó đặt giả mà mình không hay, rồi mình cũng sống trong cái khổ cái vui của nó, rồi kiếm chấp cái khổ vui đó là thiệt. Đó là cái mê lầm lớn lao của mình. Cho nên con người dễ bị gạt, phải không? Một chút người ta gạt mình cũng được đấy. Những cái câu chuyện thật mình thấy mà mình không cảm động nhiều, mà nếu họ đang ra diễn tuồng họ bi lụy chút cái mình khóc hẹp, phải không? Đó, thì nó như vậy tôi thấy mình dễ bị gạt lắm. Còn nhiều khi ví dụ mình đi tới đó ma, tới đó ma mà không thấy ai khóc hết thì mình cũng không khóc, phải không? Tới mà nếu thấy trong gian biến nọ mà họ ngồi tính to thì mình cũng tính to, mà nếu mà tới đó ngồi thấy người này khóc người kia khóc rồi thì mình cũng sụp sịch hẹp. Thì như vậy rõ ràng là mình sao là thương dai khóc mướn, không có thiệt hại nữa, phải không? Nghĩa là ta làm mất chút sao đó. Như vậy đó, cái con người mình đang có gì là có bản lĩnh, có cái gốc đàng hoàng đứng đắn hết. Đó là để thấy cái cuộc dối mà mình bị cái dối đó nó chi phối mình. 32 tướng hiện sẵn trong tướng phòng phu mà trở thành điên đảo. 32 tướng hiện sẵn trong tướng phòng phu. 32 tướng là chỉ cái tướng của ai? À, tức là 32 tướng tốt của Phật nó sẵn trong tướng phòng phu của mình mà mình không biết, để rồi trở thành điên đảo. Sở dĩ chúng ta thành điên đảo vì chúng ta đã có cái tướng Phật, hay là chúng ta đã có Phật mà không biết, do đó mà trở thành điên đảo. Cho nên Thế Tôn đại giác của chúng ta mới cởi chiếc áo quý báu mà mặc chiếc áo nhơ nhách. Thế Tôn đại giác của chúng ta cởi chiếc áo quý báu là sao? Cái câu chuyện ở trong kinh Pháp Hoa đó, cái chàng Cùng Tử trở về gặp cha, cha thì biết đó là con mình, mà con thì sao? Không dám nhận là cha. Bởi không dám nhận là cha cho nên người cha đang mặc áo ngự bào đẹp đẽ mà sợ nó không dám nhìn mình, cho nên mới cởi cái áo đó, rồi mặc chiếc áo đất đi hốt tâm để gần gần với nó để mà nói chuyện cho nó nghe, để mà dẫn từ từ. Như vậy thì cái dẫn dắt từ từ đó là vì người cha thương con, phải không? Mà đứa con thì ngu dại. Ở đây cũng vậy, Đức Phật thấy tất cả chúng ta đều có cái tánh Phật mà chúng ta lại không có nhận, không có biết. Bởi vậy cho nên Phật thương chúng ta, Ngài mới hiện thân ở trong cõi Ta Bà rồi giáo hóa chỉ dạy chúng ta, mà chúng ta lại cũng chưa có đủ cái lòng tin, chưa có cố gắng. Như vậy thì chúng ta hiện giờ là những anh chàng nào? Anh chàng Cùng Tử, phải không? Mấy chú thấy anh chàng Cùng Tử ngu đến cỡ nào không? Cha mẹ giàu có mà không chịu ở quê hương mình sung sướng, không chịu ở, bỏ đi lang thang. Đi lang thang đã đời rồi về gặp lại cha không dám nhìn, đúng không?
rồi không dám nhìn, rồi phải sao? Rồi ông cha cho người tới dụ, thôi giờ mướn chú hốt thân đi. Bởi vì cái thứ ăn mài mà cháu hốt thân cũng được ra thôi, là liền chịu, chịu làm nghề hốt thân. Rồi ông cha thấy con mình nó chịu hốt thân rồi mới giả bộ cái người thường mặc áo rách rồi đi gần gần với nó để mà nói chuyện với nó. Đó, đó là để chỉ cho cái tâm hạ liệt của mình. Chính bây giờ mấy chú tôi nghe Phật nói như vậy mà vẫn còn chưa tin mình có thể thành Phật, dám tin không? Nói chuyện ngay bây thành ra cái tánh hạ liệt nó vẫn còn. Nghĩa là thành mình là con của ông trưởng giả, mà thấy ông trưởng giả ngồi đó mà không dám nhận. Cứ nào cũng nghĩ ta là cùng tử thôi, không bao giờ dám nhận mình là con của ông. Nghĩa là cũng vậy, Phật nói mình có tánh Phật nè, giống như Phật không có khác, và vì mê lầm làm chúng sanh. Như vậy nói bao nhiêu lần vậy thôi, mà giờ phải chứ dám quả quyết mình thành Phật không? Chưa, chưa dám. Thì như vậy mới thấy cái hạ liệt của mình, phải không? Cái tính hạ liệt của mình như vậy đó. Chỉ nên chân tế tức là mé thật là vô minh, nói như nguyện là hư ngụy. Cái chỗ chân tế tức là cái từ cái mé thật mà không biết, cho nên gọi đó là vô minh. Rồi nói những cái tướng giả dối, đó là hư ngụy không thiệt. Căn thân và khí giới đều tùy tình lượng mà phân chia. Căn thân và cái khí giới tức là cái thế giới bên ngoài đều tùy tình lượng, theo cái tình lượng chấp của mình mà phân chia có đẹp, có xấu, có hơn, có kém của mình. Cõi Phật và ứng thân đồng y nơi trí chiếu mà có sai biệt. Cõi Phật, ứng thân đều y nơi trí chiếu mà có sai biệt. Tại sao? Nói rằng cõi Phật, thí dụ như cõi Phật của Đức Thích Ca hiện ra trong cái thời trước, tức là cái thế giới mà chúng ta ở, thì cõi của Đức Phật Thích Ca hiện đời xa đời, cõi đẹp hay cõi xấu? Còn cõi mà Phật nói của Đức Di Lặc, của Đức Di Lặc hoặc là của Đức Di Đà ra đời, tốt hay xấu? Tốt. Như vậy thì cõi Phật nó có khác nhau, ứng thân nó cao có thấp có lớn nhỏ khác nhau, nhưng mà đều là do cái trí chiếu mà có sai biệt, chứ không có cái không phải là thiệt. Đây là ví dụ như gương sáng tùy vật mà hiện hình đẹp xấu. Cái mặt gương sáng, rồi ở ngoài có hai người, một người đen thui đen thui, một người trắng, mà đứng ở trước gương thì nhìn vô mặt gương thấy sao? Thấy có người đẹp, thấy có người xấu, phải không? Thấy người đẹp, người xấu là cái gì? Thấy đẹp xấu ở trong gương. Cái đẹp xấu trong gương là cái gì? Là cái bóng. Gương nó có đẹp xấu không? Như vậy thì đẹp xấu là cái bóng đối đãi, còn gương nó không có đẹp xấu, phải không? Cho nên tất cả pháp đối đãi đều là cái pháp hư dối, còn cái thể thật kia nó không có đối đãi. Bởi vậy nhà thiền mà khi nói cái gì mà còn nằm trong đối đãi, đưa hai con tay, phải không? Đó là còn nằm trong cái bóng, còn nằm trong cái dối, chứ không phải là cái thật. Vì vậy mà nói rằng cái đẹp xấu thì nó có khác, nhưng mà gương thì không có khác. Cái rỗng sáng vô tướng vốn là lặng lẽ, ví như mặt trăng tùy người mà có đi lại, chỉ người tự thấy. Ánh sáng vằn vặt treo giữa hư không vẫn không khuyết. Như chúng ta có một cái hồ nước trong, rồi xung quanh hồ có cái bờ đi, rồi chúng ta năm người bảy người dụm lại một chỗ nói chuyện trong một đêm rằm tăng sáng, thì khi nói chuyện xong là đứng dậy chia tay, cả đi qua phía này rồi đi qua phía kia, mà cũng đều đi quanh trên mặt hồ, trên bờ hồ. Và khi đi trên bờ hồ thì mỗi người nhìn xuống dưới đáy hồ thì thấy có bóng mặt trăng, người đi qua phía tây thì cũng thấy bóng mặt trăng qua phía tây, người đi qua phía nam thì cũng thấy có bóng mặt trăng theo phía nam. Như vậy thì bóng mặt trăng đi theo mình, đó là thiệt hay là giả? Mà mặt trăng thiệt có đi theo mình không? À, như vậy mặt trăng thiệt chỉ có một, sáng vằng vặc ở trong hư không, còn cái bóng mặt trăng á thì nó phân chia ra tùy người, phải không? Người đi phía này thấy nó đi theo phía này, người đi phía nọ thấy nó đi theo phía nọ. Đó, như vậy thì để thấy rằng cái thật, cái chân thật đó nó không có hai, mà cái phân chia thấy nhiều thứ đó đều là bóng, là giả, phải không? Cái thật không có hai như mặt trăng, thật thì không có hai, còn bóng thì thấy có nhiều. Cái gương thì không có hai, nhưng mà bóng hiện trong gương thì có nhiều thứ ha. Như vậy thì cái nhiều thứ là bóng, và cái không hai đó là gương. Cái nhiều bóng mặt trăng đó là bóng, mà mặt trăng thật không có hai, phải không? Đó, mình hiểu vậy thì mình mới thấy ở đây chỉ cho mình tới cái chỗ tột cùng nó không có hai, bởi vì cái thể đối đãi đều là hư dối. Đến hình đẻ xấu đẻ vàng về ánh sáng của gương, căn cứ nơi người đi lại để xem thể mặt trăng, phải đều do con mắt bệnh. À, như vậy thì nếu là căn cứ trên cái hình dáng đẹp xấu mà để bàn về ánh sáng mặt gương thì đúng hay sai? Ánh sáng mặt gương đâu có đẹp xấu, phải không? Căn cứ trên cái đẹp xấu để bàn về ánh sáng mặt gương thì đó là một cái mê lầm. À, rồi căn cứ trên cái bóng mặt trăng theo mình đi lại mà nói là mặt trăng có đi lại thì cũng là bệnh, cũng là sai. Vì vậy cho nên nó thải điều cho con mắc bệnh. Mình sống có giống như vậy không? Giống không? À, đang chạy theo, ví dụ như cái nghĩ tốt, cái nghĩ xấu thì mình cho cái đó là tâm tốt, tâm xấu. Người này có tâm tốt, người kia có tâm xấu vân vân. Nhưng thực ra cái tốt xấu nó không phải là cái thể của tâm, nó chỉ là những cái bóng thôi, phải không? Mà mình cứ căn cứ đó để mà mình định giá trị. Đây là chỗ thánh trí không cho im lặng vậy, bởi mình mê lầm, mình bị bệnh như vậy, cho nên thánh trí buộc lòng phải nói với mình để chỉ cho mình. Cái rỗng sáng vô tướng đâu cho nói bài, chỉ nói chẳng phải đẹp, chẳng phải xấu. À, ở đây cái mặt gương, bây giờ có cái mặt gương đó, mình có thể nói nó là đẹp, nói là xấu được không? Mà mặt gương thì nói sao? Bây giờ trong gương có cái bóng đẹp, bóng xấu, nhưng mà hỏi mặt gương đẹp hay xấu thì mấy chú nói sao? Nói cho đúng là chẳng phải đẹp, chẳng phải xấu. Khi nói chẳng phải đẹp, chẳng phải xấu là nói cái gì? Là muốn nói cái thể thật của mặt gương, phải không? Còn nếu nói đẹp nói xấu là nói cái gì? À, nói là cái bóng ở trong mặt gương. À, thì như vậy cho nên hỏi tại sao thiền tông bảo không nghĩ thiện, không nghĩ ác? Vì nghĩ thiện nghĩ ác cũng là cái bóng, mà cái thật của nó đó, nó không có phải thiện ác. Nhớ như vậy. Cho nên những cái lý này nó sâu thẳm, mình hiểu rồi nó thấy cái hay của nó. Ánh sáng vằng vặc treo giữa hư không, không cần chỉ bài, chỉ nói không phải đi, không phải đến. Đó. Nếu mà nói là đi, là đến, là nói cái bóng mặt trăng ở dưới nước, phải không? Nó đi theo mình, nó có đi theo mình hay là không có đi theo mình? Chứ còn mặt trăng ở trên hư không có đi theo mình hay không theo mình hay không? Thành ở mặt trăng thật thì không đi không đến, có đi có đến tức là bóng mặt trăng. À, cũng như vậy, nghĩa là nói có từ đâu đi lại, từ đâu đến đây, hay là chết rồi đi đâu, đó là nói về cái gì? Nhiều người thắc mắc hỏi mình sanh ra từ đâu mà đến đây, phải không? Chết rồi đi đâu? Mình cứ thắc mắc cái câu đó, mà thắc mắc câu đó là thắc mắc cái gì? À, thắc mắc cái bóng thôi. Còn cái thể thành không có đi, không có đến,
đó. Bởi vậy cho nên nói Như Lai á, vô sở tục lai diệt vô sở thứ đó, nhớ không? À, có lai có thứ là cái bóng đó, mặt trăng thật không đi không đến, mà bóng mặt trăng có đến có đi đó. Hiểu vậy thì mới thấy cái hay, cái lý thú của cái lời dạy của Phật tổ. Mong chạm mắt để ngộ tâm, chỉnh sợ bỏ mặt trăng mà nhìn ngón tay. À, bây giờ các tổ, các ngài muốn cho mình như là chạm mắt mà ngộ được tâm, nghĩa là dùng phương tiện này, dùng phương tiện nọ, dùng những lời nói để chỉ cho mình. Nhưng mà sợ thế nào mình lại chấp cái lời nói mà không có thấy được tâm. Cũng như người nhìn ngón tay, cho ngón tay là mặt trăng, cho nên không thể thấy được mặt trăng thiệt vậy. Mà mình bây giờ thì thật ra nó rõ ràng là bám vào ngón tay cho là mặt trăng, phải không? Nên bao nhiêu kinh Phật dạy chúng ta, có dạy chúng ta cứ đem ra tụng rồi thấy Phật không? Có dạy vậy không? Hay là mỗi bài kinh đều nói chỉ chúng ta hiểu rằng Phật là cái sẵn của chúng ta, phải trở về, mà muốn trở về thì phải bỏ hết những phiền não. Mà bây giờ chúng ta không bỏ phiền não, không trở về, mà chúng ta cứ lôi ra tụng hoài, tối nào cũng tụng cho Phật nghe. Tụng Phật nghe rồi thì mình xuống, xong rồi tu rồi. Như vậy thì thật là cái tu của mình đáng thương vô cùng. Ông Phật ngồi trên bàn chắc méo, mà ổng không phải là gỗ, không phải là kim ăn, chắc ổng cười, ổng cười bể miệng luôn. Phải không? Thấy học trò mình tức cười quá. Bây giờ tôi nói ví dụ vậy mấy chú mới nghĩ. Ví dụ như tôi có chuyện đi nghỉ mát ở đâu đó, chừng tháng, hai tháng, ba tháng gì đó, tôi dạng ở nhà ha, tôi viết cái giấy nhà. À, ông Phi Duyên mới làm gì nè, ông Phi Sự làm gì nè, ông Thủ Bổn làm gì, tôi dặn viết để lại bổn phận người nào làm gì gì, tôi viết hết rõ. Rồi ở nhà cái mấy chú tối nào cũng lôi ra đọc cho tôi nghe. Tối nào cũng lôi đọc mà không làm gì hết. Rồi tôi về tôi có làm mấy chú không? Làm không? Tôi ghi như vậy là ở nhà mấy chú làm chứ tôi biểu mấy chú đọc cho tôi nghe. Phải không? Giờ mấy chú đọc thuộc lòng đi nữa mà không làm cũng là vô ích thôi, phải không? Mà mình bây giờ thì Phật và cũng như kinh Phật, Phật dạy mình phải tu như thế nào đó mình không chịu tu, cứ lôi đọc Phật nghe hoài, đêm này đến kia đọc hoài Phật nghe. Bởi vậy cho nên mình nhiều khi thấy rất là tội nghiệp cho mình. Nên trên đường tu mình lẫn quẩn, không biết đâu là cái hướng, thành ra là tu như là một cái trò chơi gì thôi. Nghĩa là cứ dụ cho tới rồi đụng rồi tụng rồi cứ bỏ cho mà đánh cho hay, đúng đánh sao mà cho đúng đúng cách, rồi tụng sao cho có ca có kẻ cho hay, phải không? Rồi mình cứ mà tô điểm cái giọng tụng, cách đánh chuông nó bỏ đánh sao mà cho nhịp nhàng đàng hoàng, cứ bao nhiêu đó. Mà trong đó có bài kinh nào Phật bảo phải làm vậy đâu, họ phải tu, phải biết rõ cái tâm mình sao, cái thân mình sao, cái cảnh nó là sao, biết cho thật đầy đủ, thật rõ ràng để cho mình đừng nhiễm, đừng dính. Mà mình không chịu biết vậy, mình làm khác đi hết trơn. Rồi đó, rồi từ cái đó mình mới cứu đi tha chút nữa. Mình tụng đặng rồi, rồi giờ muốn độ sanh cũng rủ nhau đi tụng nữa. Rồi kéo đi tụng hoài, tụng và cầu an, tụng cầu siêu, cứ siêu tới đâu cũng biết, cứ rủ nhau đi, làm đó cho là thật sự, thấy không? Như vậy là chúng ta cứ lãnh quẩn, không biết là làm cái gì. Cho nên hiểu cái ý nghĩa cho nó rõ thì mình mới thấy rằng cái tu là cái hết sức cao đẹp, nó vượt ra mọi cái tình thường của chúng sinh, mà mình làm riết là nó trở thành cái tệ đoan, nó không đúng. Nhân xấu mà chỉ ra đẹp, tức nơi đến mà nói đi, nói xấu nói đẹp, nói đến nó đi, tức là đối đãi thôi. Bởi cái này xấu nó cái kia đẹp, phải không? Bởi cái này đến nó cái kia đi, thì nói xấu nó đẹp nó đến đi là nói cái giả, cái hư dối, không phải là thiệt. Xét tọt ánh sáng gương thì không ra tướng xấu,
tìm không ra tướng xấu thì tướng đẹp làm sao có đối đãi. Mặt gương không thì đâu có xấu, phải không? Không xấu thì làm gì có đẹp, mà không đẹp không xấu thì tức là không còn có chút nào gọi là đối đãi hết. Tìm cùng cái thể của mặt trăng không có dấu đến thì đi làm gì có. Mặt trăng, cái thể mặt trăng không có đến thì làm gì mà nó có đi. Đẹp xấu đều là vọng, thể gương vốn không, đến đi phải dối, chết mặt trăng vẫn sáng. Câu kết thúc nó rõ ràng à, như vậy là để mình thấy rõ ý nghĩa. Nhưng cái tu là phải đi tới chỗ tột cùng đó mới là chân thật. Vì thế 108 câu à, tức là trong kinh Lăng Già mở đầu là Bồ Tát Đại Huệ hỏi Phật 108 câu. Bạch Nhất nói năng à, tuy 108 câu mà 108 câu đó đều được Phật trả lời phi hết trơn, chỉ một chữ phi hoặc một chữ bất là đủ. Ngay đó để phát minh nghĩa gì à, như vậy thì bây giờ tôi hỏi, nếu chúng ta biết cái đẹp, cái xấu, cái đến cái đi là bóng, thì tất cả những cái khác nó là gì? Cũng là bóng. Thì dù cái trăm ngàn tên, trăm ngàn thứ đối đãi cũng đều là bóng thôi, phải không? Mà cái thể thật thì không hai à, cho nên nói cả trăm thứ, cả trăm câu hỏi, nhưng mà lúc cuộc rồi để nói rằng tất cả đó là không thiệt. Tám thứ thức xét cùng là sanh diệt, từ vô thủy nó là hư dối, không phải nhơ à. Tám thứ thức xét cùng là sanh diệt, mà đã là sanh diệt thì từ vô thủy nó là hư dối, nó không phải là nhơ. Bởi vì nếu nhơ nơi tâm mà sanh ra thức thì cái tâm đó nó phải giống như cái thức, cũng như cha với con sanh cho con thì con giống cha, ngược lại cha cũng giống con à. Như vậy thì thức là sanh diệt thì tâm cũng phải là sanh diệt. Vì vậy mà nhớ trong kinh Lăng Nghiêm, khi một vị nào mà đứng ra hỏi Phật, hỏi chứ những cái mê nó có nhân không đó, Phật nói mê có nhân như không à, mê vốn không nhân, nếu có nhân thì không phải là mê à. Như vậy ở đây cũng vậy, cái thức nó không có nhân, từ mê mà có, chứ nó không có thiệt. Chứ nếu nó có cái nhân thiệt thì nó không phải là mê, không phải là dối rồi. Chân trí vốn không phân biệt, bèn trở thành ra tâm bất giác, trở thành tâm bất giác. Cái chân trí vốn không có phân biệt, mà rồi gì mình mê lầm trở thành phân biệt, bởi thành phân biệt cho nên nó là cái tâm bất giác. Vì cái bản tịch chẳng giữ linh nguyên mà biến thành thức vọng động à, người ta cứ thắc mắc là nói mình có cái tâm chân tâm bản tịch, tức là vốn lặng lẽ, mà tại sao lại chợt sanh sơn hà đại địa, chợt sanh những cái vọng thức nó lặng lẽ thì lặng lẽ luôn, tại sao lại chợt sanh như vậy? Thì trong kinh đó, nó gì nó không giữ tự tánh, phải không? Không giữ tự tánh là sao? Bây giờ tôi ví dụ mặt gương, nói mặt gương nó không giữ tự tánh, cho nên ở ngoài có trăm thứ hình thì nó đều hiện bóng đủ hết, phải không? Nghĩa là có hình gì ở ngoài thì bóng hiện cái đó. Nếu nó giữ, nó có chặn tránh cái mặt gương ấy, thì nó không có hiện. Còn gì nó không có gì chắn mặt gương cho nên nó hiện. Cũng vậy, tâm thức nó trong sáng, bởi trong sáng cho nên nó không có giữ tự tánh, không giữ tự tánh cho nên nó có vọng thức phân mê lầm. Từ cái bất giác mà có những cái vọng thức sinh ra đó. Như vậy thì cái bất giác vọng thức sinh giống như những cái bóng, những cái hình mà hiện bóng trong gương vậy. Mà khi nó hiện bóng hiện trong gương, cái gương nó có bị mờ, nó bị mất gì không? Nhưng mà khi hiện bóng trong gương rồi, mình nhìn vô mình quên cái mặt gương mà chỉ nhớ bóng, phải không? Đó. Đó. Khi bóng hiện vào gương, chúng ta nhìn thẳng vào mặt gương, chúng ta thấy mặt gương hay là thấy bóng?
Thì mình bây giờ cũng vậy đó. Cái tâm thể là tâm sáng, nhưng mà khi có những cái vọng thức nó hiện lên rồi, nhìn vào chỉ thấy tâm thức, vọng thức mà không thấy được cái tâm thể tâm sáng, nó rõ như vậy. Bởi vậy cho nên bây giờ muốn thấy cái mặt gương sáng thì phải loại hết bóng, phải không? Cũng như vậy, muốn thấy được cái tâm mình thanh tịnh thì phải loại hết vọng tưởng. Vọng tưởng hết thì cái tâm thanh tịnh nó rõ ràng, nó không phải từ đâu đến. Như vậy tất cả cái hình của mài mà dẹp hết thì mặt gương bóng mất. Bóng mất đó, thì mặt gương từ đâu hiện ra? Khi có bóng mặt gương cũng hiện tiền, mà khi không bóng thì mặt gương cũng hiện tiền. Có đổi thay gì đó, mà đổi thay có bóng hay không bóng. Thì bây giờ tâm thức của chúng ta nó sáng rỡ rõ ràng đó, hiện hữu, ai cũng hiện hữu. Mà ở cái tâm thể hiện hữu đó là tâm Phật đó, ai cũng sẵn có. Nhưng bởi có mấy cái chú vọng tưởng này, là những cái bóng đó nó đương tiếp tục nó giấy kia. Có khi nào nó trốn để cho mình được thấy cái tâm thanh tịnh mình không? Nó không chịu, nó cứ nhảy lên ảnh quà, nó che hoài, nó che liên miên cho nên mình không thấy. Vì vậy mà Phật bảo phải dẹp nó. Muốn thấy ông Phật mình phải dẹp nó, mà dẹp nó bằng cách này, bằng cách nọ, để cho ông Phật mình hiểu ra. Chứ đâu có tìm Phật ở đâu, phải không? Như vậy tin mình có Phật không? Tin dầu cho nhìn vào mặt gương thấy bóng người này bóng người kia, mình quên mặt gương, nhưng mình tin rằng những cái bóng đó đều là hiện trong mặt gương, phải không? Tin chắc như vậy. Khi thấy bóng thì mặt gương sáng rỡ, thấy rõ ràng, không nghi đó. Thì cũng vậy, tuy bây giờ vọng tưởng liên miên, nhưng mà mình tin chắc rằng tất cả vọng tưởng đều hiện trong cái tâm thể sáng suốt của mình. Nếu vọng tưởng lặn đi rồi, tâm thể sáng suốt hiện tiền không có mất. Tin như vậy thì tu không có ngán, phải không? Còn nếu thiếu cái tin đó thì không biết mình giải trình nào hết, mà hết rồi không biết ông Phật mình ở đâu có vậy, phải không? Mình cứ tưởng ở đâu tới không, mà mình không ngờ chính sẵn ở đó rồi đó, sẵn ngay như đó rồi, không có phải ở đâu tới hết. Cho nên nói cái bản tịch nó không giữ cái linh nguyên, biến thành thức vọng động, tâm chẳng sanh thức, hằng niết bàn mà ở trong nương chú đó. Cái câu này dẫn ở đâu đó? Trong kinh Lăng Nghiêm, tâm không sanh ra thức, hằng ở niết bàn mà ở trong lương chú. Lương chú tức là trong cái thức nó liên miên sinh diệt đó. Bởi vì nó là ai mà có thể nói mặt gương sanh bóng được đâu, phải không? Mặt gương không sanh bóng, nhưng mà vì ở trước có những đối tượng thành ra có bóng hiện trong mặt gương rồi thấy bóng hiện mặt gương. Hồi nãy không có bóng thì nói mặt gương không bóng, bây giờ có đối tượng là thấy mặt gương có bóng, nhưng mà phải khi có bóng là từ mặt gương sanh hay không? Từ mặt gương sanh không? Mặt gương không bao giờ sanh bóng, phải không? Nhưng bóng là do cái cảnh nó bên ngoài, cái mặt gương không có sanh bóng. Vì vậy mà nói do gió cảnh mà thức cái vọng sanh ra, chứ không phải là do tâm thức, cái tâm thể sanh ra thức. Đó. Vì vậy mà mới nói cái câu tâm chẳng sanh thức đó. Tâm đây là chỉ cái tâm thể, hàng niết bàn, hàng niết bàn tức là hàng ở trong cái tâm thể đó, mà ở trong lưu trú mà quên cái tâm thể, chỉ nhớ lại cái thức lăng xăng thôi. Thức chẳng lìa tâm, luốt sanh tử mà ở trong thường trụ trong niết bàn. Như vậy thì cái tâm thức nó không có, cái thức nó không lìa tâm, mà thức thì là dẫn đi sanh tử. Như vậy cái sanh tử dẫn ở trong niết bàn chứ không rời. Cũng như bao nhiêu thứ bóng hiện khuất hết mặt gương, nhìn cho mặt gương thấy toàn bóng không, mà bóng có rời mặt gương hay không? Như vậy thì bao nhiêu thứ bóng đó mà mình biết rõ là đều nằm ở trong mặt gương, đều hiện ở trong mặt gương. Như vậy thì dù cho trong sanh tử mà cũng không rời niết bàn, phải không? Đó. Một phen con mắt bệnh thì ngàn qua đốm rối loạn trong hư không. Một phen vọng che tâm thì các tình lượng đóng cửa trí. Một phen vọng che tâm, những cái vọng tưởng nó che tâm mình rồi thì các cái tình lượng nó bít lấp cái cửa trí mình liền.
vì vậy cửa trí nó trí nó sẵn ở đó mà bị các cái tình lượng nó dấy lên, nó bích lấp lấp là hết, làm cho cái trí mình nó không có thấy được. Thí dụ như giờ có mắt mình sáng mà mình đeo cái kiếm họ sơn đen thui, mình đeo vô mình thấy được không? Bây giờ mỗi thấy mình dở cái kiếm đen thui nó ra thì tự thấy sáng. Như vậy cái tâm thể là thanh tịnh, là sáng suốt, nhưng vì các cái tình thức nó cứ cái giấy che, bởi giấy che hoài cho nên cái cửa trí của mình nó không sáng được. Bây giờ muốn cửa trí sáng thì tình thức phải lặng, cho nên định phát huệ là cái ý đó, thấy không? Định tức là tình thức lặng, lặng thì cái trí huệ nó sáng. Cho nên ở đây nó nói thật là rõ, một phen vọng che tâm thì tình thức thì các tình lượng đóng cửa trí. Bệnh hết trong mắt vẫn còn, qua đớn sạch dưới thân vẫn trong, vọng sạch thì tâm tròn, tình mất thì trí sáng. Hết tức là rõ, phải không? Để vọng sạch thì tâm mình được tròn, cái tình mất thì trí mình được sáng. Bây giờ hiện tại mình được sống với tình, sống với trí. Tình không chứ không ai sống với trí không? Nghĩa là sống với cái niệm buồn, thương, giận, ghét, chứ ít có bao giờ sống với cái trí thanh tịnh lặng lẽ, phải không? Cái trí thanh tịnh lặng lẽ ít khi có, mà chỉ thấy toàn những cái bóng dáng đối đãi tốt xấu, ghét thương vân vân. Vì vậy mà muốn cho cái tâm mình tròn thì cái vọng phải sạch, muốn cho trí mình sáng thì cái tình phải mất. Hai cái đó nó phải rõ ràng. Nếu như trí bị bích trong cửa tình thì toàn trí đều là tình. Nếu cái trí mình bị cái tình nó bích lấp rồi á thì toàn trí nó biến thành tình hết trơn. Bởi vì đâu có hiểu được. Tâm mờ mịt trong điểm thức tức toàn tâm là thức. Nếu tâm mình bị cái thức nó che phủ hết thì cái thể của tâm toàn hiện đó mà bây giờ nó biến thành thức hết rồi. Mình bây giờ là vậy, phải không? Toàn tâm là thức, toàn trí là tình, biến thành tình á. Sức quân biến không thể nghĩ bàn, né thật sanh tử thật khó biết. Nghĩa là khi mà mình đã thành thức, thành tình rồi thì cái sức quân biến nó không thể nào nghĩ bàn được. Rồi cái né thật của sanh tử khó mà biết được. Né thật của sanh tử tức là cái né đầu trước khi chưa có sanh tử, gọi là mé thật sanh tử. Chừng đó mình không nhận ra được mà mình cứ bị liên tục đi trong sanh tử. Nếu các thứ hư vọng mà có nhân để nương thì sự tương tục của căn và thức đâu có thể dựng. Nếu cái hư vọng mà nó thật có nhân thì không bao giờ mình dựng nó được, mình bỏ nó được. Bởi vậy cho nên hư vọng không nhân, cho nên Phật mới dùng cái vụ diễn nhã đạt đa mê đó, điên đó, phải không? Cái điên nó có nhân không? Chỉ một nghe sai lầm thì biến thành điên cuồng. Từ điên cuồng nó không có nhân, bởi không nhân cho nên mình mới dễ bỏ, mới dễ hết. Nếu chẳng chuyển lại cái trên thứ kia, ác sanh chấp lầm là thanh nhân. Nếu mình không biết chuyển, tức là không biết xoay chuyển những cái vọng thức đó để trở về cái chân thức thì ác chấp lòng là thanh nhân, cho cái thức lăng xăng tế dị mình cho đó là cái nhân sanh ra nguồn thức. Thức lưu trú bởi mê nên có nhãn thức sắc trần ánh sáng chung hợp. Nếu chấp tánh thắng diệu cho là thức, có khác gì kẻ ngu tìm lông rùa ép cát lấy dầu. Nếu mà chấp cái tánh thánh diệu cho là thức, tức là tánh thánh diệu là cái tánh thù thánh diệu màu chân thật của mình, mà nói nó là thức thì mình chẳng khác nào như người ngu muốn đi tìm lông rùa, muốn nhét cát để thành dầu. Vọng chấp có không nhân quả thành rỗng. Nếu mình vọng chấp có, vọng chấp không thì cái nhân quả trong có không đó, nó biến thành rỗng. Vì nó là cái hư dối vọng chấp, phải do chẳng rõ được diện tiền, bèn cho là riêng có. Bởi mình không nhận được cái tâm thể hiện tiền, cho nên mình nói nơi này nơi kia, có riêng cái này, có riêng cái khác. Cũng bởi chưa từng thấy chỗ tột, chỗ tột cùng mới lầm chấp là minh sơ. Nếu bởi mình không thấy chỗ tột cùng nên mình chấp cái chỗ ban đầu, chỗ mờ mờ mịt mịt, cho đó là cái mối đầu. Do tâm không có mé trước, phàm có hiện ra đều bởi mê mà sanh. Tâm nó không có trước không có sau, bởi mê mà sanh ra, mà mê thì không có nói trước sao được. Thức không có duyên sao, chỉ rõ được tướng ban đầu thì phải đồng quyển quá. Bởi vì từ cái bất giác vọng sanh thì cái bất giác vọng sanh làm sao thiệt, cho nên tất cả nó đều là quyển quá. Chán sanh ưa lạnh, diệt các thứ nhiếp thọ, liền thấy chỗ chung cục của cảnh giới. Nếu người mà chán cái sanh tử, ưa cái lặng lẽ, và diệt các thứ nhiếp thọ, tức là như là diệt thọ tưởng định đó, liền thấy chỗ chung cục. Chung cục tức là chỗ cuối cùng của cái cảnh giới. Vì gì đó là cái chỗ mé sinh ra muôn pháp, mình dừng được nó thì thấy chỗ chung cục. Bỏ vọng chứng trên đã thành đối trị, cũng chưa rõ đầu mối sanh diệt. Mình nói bỏ cái vọng để chứng được cái trên thì cũng nằm trong cái đối đãi, mà đối đãi thì chưa có phải là cái chỗ trên thành cuối cùng. Cũng như hồi nãy nói, ở trong gương mà thấy có cái bóng đẹp bóng xấu, bỏ bóng xấu thì được bóng đẹp, cũng là bóng thôi chứ không phải là cái gương. Tâm không có đồng khác mà thức có thanh vịnh. Tâm bởi lẽ ngộ không có sai biệt mà mê có cạn sâu. Nếu ngộ thì cái thể đó là đồng không có khác, nhưng mà khi mình mê thì có thấy cạn, có thấy sâu. Tâm không có đồng khác mà thức có thanh vịnh. Tâm không đồng khác là sao? Tức là cái tâm thể của mình nó không có đồng, không có khác. Nhưng mà khi sanh ra thức thì ở con mắt gọi là nhãn thức, ở lỗ tai gọi là nhĩ thức, thành nó có tình khu vực riêng, phải không? Trước về tâm thể thì nó không có đồng khác, nhưng đến về phần thức thì nó lại có tình phần, tình khu vực riêng của nó. Thế nên biển tàn thức khó lừa, giác tâm thì thường trụ. Cái biển tàn thức á, tức là cái tàn thức nó nhiều như là rộng như biển, nó không thể lừa được. Nhưng còn cái giác tâm á, thì nó là thường trụ. Sanh tử và niết bàn không có người tạo, dựng lập hoàn thánh chỉ là cái bóng rỗng. Sanh tử niết bàn không có người tạo, tại sao vậy? Bởi vì niết bàn hay là sanh tử chỉ là mê với giác mà thôi. Nghĩa là giác sống lại với cái thể không sanh diệt thì gọi là niết bàn, mê chạy theo cái vọng thức sanh diệt thì gọi là sanh tử. Thì bởi mê giác chứ không ai tạo. Mà khi đã phân biệt đây là thánh kia là phàm, đó cũng là cái bóng rỗng. Bởi vì trong tâm thể nó không có thánh phàm. Chỗ hiện của vọng tưởng, chỗ hành của thánh trí, căn trần tâm thức đều chẳng lìa nhất trên, bờ mà bờ mé mê ngộ thường xa. Chỗ hiện của vọng tưởng, chỗ hành của thánh trí, vọng tưởng thánh trí hay là căn trần tâm thức, nó đều không lìa cái nhất trên, mà bờ mé mê hay là ngộ đó nó thường cách xa. Như mình bây giờ mình biết rằng mình có cái tâm thể chân thật hiện hữu, nhưng mà bây giờ mình nghĩ chừng nào mình đến được cái đó, gần hay xa? Nghĩa là tổ Phật ngộ được cái đó rồi thì các ngài gần, còn mình chưa có ngộ thì mình thấy đã xa. Nhưng mà sự thật có gần có xa không? nào ai cũng sẵn đầy trong đó hết. Mà gần xa là phải có ba cái chú vọng tưởng thôi, phải không? Vọng tưởng nó nhiều quá thì thấy gì xa, vọng tưởng là nó mòn, nó mỏng đi thì thấy gần, vậy thôi. Chớ có cách biệt theo như thế thường là bao nhiêu cây số đâu mà nó gần nó xa. Trên tánh trên như tình tưởng mỗi cái có khác, ấy là lý do thăng trầm trong sáu thú. Tánh trên như thì không ai, nhưng mà khởi tình tưởng thì có khác, phải không? Tình với tưởng nó khác làm sao? Như Kinh Lăng Nghiêm giải đó, nếu mười phần tình thì phải đọa địa ngục, nếu mười phần tưởng thì sao? Thì sanh cõi trời. Và nếu tám phần tưởng mà có hai phần tình thì sanh các cái cõi lành ở người rồi. Còn nếu tám phần tình mà có hai phần tưởng thì đi lành xuống các cõi ngạ quỷ xuất sanh, phải không? Như vậy thì sai biệt nhau là do tình tưởng, chứ cái tâm chân như nó không có sai biệt. Như vậy thì sở dĩ chúng ta có tình có tưởng, cho nên có thăng có trầm trong lục đạo. Nếu tình tưởng hết thì còn thăng trầm không? Bởi vậy cho nên mình mới hiểu tại sao Phật không muốn mình thân các quả trời. Ngài tả quả trời là vui, là sống lâu, là đầy đủ ngũ dục, phải không? Mà Ngài có khuyến khích mình sanh lên đó không? Vì bởi tình là thiệt không? Tưởng là thiệt không? Hai cái nhân không thiệt để chọn, để kết được hai cái quả không thiệt. Mà cái nhân không thiệt, quả không thiệt thì Phật không muốn cho mình tới đó, mà muốn mình phải sống với cái thật, cái bất sanh bất diệt, phải không? Cái đó mới là thật. Bởi vậy cho nên tuy nói có cõi trời, nói có địa ngục, ngạ quỷ xuất sanh, nhưng mà chủ yếu Phật bảo mình phải thoát ra cả mấy cái đó, phải không? Cả tình, cả tưởng, chứ không phải bảo mình bỏ tình rồi giữ tưởng, không có như vậy. Hiểu như vậy mới thấy cái chủ yếu của Phật dạy. Trong pháp vô vi, trí và hạnh có nhiều đường, nhờ đó mà có tứ, mà tứ thánh có cao thấp. Như ở trong Kinh Kim Cang đó, từ cái pháp vô vi mà chia ra có Tu Đà Hoàn, Tư Đà Hàm, Duyên Dân, nghĩa là pháp vô vi thì không có sai biệt, nhưng mà do cái hạnh tu các ngài liền có sai biệt, có tứ thánh, có các bậc khác nhau. Thích thứ tám, chỉ có lỗi mê nên sống ngoài nổi dậy, sông tánh ướt trong biển vẫn thường còn. Cái thích thứ tám nó chỉ có cái lỗi mê nên sống ngoài nổi dậy. Thường thường hiểu ngoài này nhiều người ít có hiểu lắm. Ngoài nghĩa là sao? Sống nghĩa là sao? Bởi vì trong chữ Hán nó có rành rẽ chữ ba với chữ lãng. Chữ ba là sống to, chữ lãng là sống to, chữ ba là sống nhỏ, sống là nó gần gần gần. Cho nên những khi mà tu tịnh độ có cái bài đó, nó ái hà gì đó, ái hà thiên thích lãng, thành ra chữ lãng là sống to, nghĩa là cái sông ái có những lượng sống to tới ngàn thước, ngàn thước. Thành nên nói tới lãng là nói tới sống to, nói tới ba là nói tới sống nhỏ. Thành nên sống to gọi là sống, rồi sống nhỏ gọi là ngoài. Đó là tiếng của mình. Vì vậy mà nói nên sống ngoài nổi dậy. Thì có sống lớn, có sống nhỏ, nhưng mà tánh ướt của nước nó có rời, có mất lúc nào không?